trình lắng nghe như vậy sẽ thiết lập được sự hiểu biết hay là sự hiểu sâu về con người, về cuộc đời. Tại sao lại có nhiều người ganh tị? Tại sao lại có nhiều người ghen tuông? Tại sao lại có nhiều người sân hận? Tại sao có nhiều người thích dấn thân vô ngã vị tha mặc dầu người ta không hề mang ơn ích vị đối với mình? Chỉ có sự lắng nghe đó, một cách bằng tuệ giác khách quan, chúng ta mới có được sự hiểu biết rõ ràng mồn một như vậy. Và lúc đó đó, chúng ta sẽ không đứng về phía bên này hay phía bên kia. Chúng ta sẽ không còn rơi vào trạng thái của cực đoan, ủng hộ những gì đồng tình với mình và loại trừ hay là phản ứng đối lập với những gì khác với mình. Chính vì thế mà sự cảm thông bắt đầu có mặt. Mà khi cảm thông bắt đầu có mặt đó, thì lúc bấy giờ giữa chúng ta và những người khác đó, nó có một cái quan hệ rất là thân mật và gần gũi. Có thể chúng ta có thể nói rất là ít, ấy thế mà người kia nghe lời nói của mình rồi đó, bỗng nhiên cảm thấy nó nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi. Và giữa ta và họ đó không hề có những cái khoảng cách của bản ngã. Và khoảng cách bản ngã này là một cái khoảng cách không gian vô hình. Nó có thể nhỏ như là một cái tờ wallpaper, một tờ giấy trắng giữa ta và người. Nó có thể lớn như là một cái chuyến tiến biên cương bờ cõi giữa Nam và Bắc, Nam Đại Hàng, Bắc Đại Hàng. Nó có thể trở thành một cái bức tường Berlin. Nó có thể diễn ra như là một cái dãy núi Trường Sơn, hay là nó có thể có mặt như là một cái vạn lý trường thành. Tùy theo cái cách thức chúng ta xúc tác bản ngã mà cái cản lực giữa mình và người nó có thể được thiết lập nhỏ hay là lớn, nhiều hay là ít, lâu hay là chậm. Do đó đó, khi chúng ta nghe với một trạng thái của sự hiểu biết, thiết lập được sự truyền thông, tạo cái cơ hội gần gũi đối tác với người khác đó, thì lúc bấy giờ đó chúng ta sẽ có được một giải pháp. Mà giải pháp trước nhất đó là chúng ta xóa đi cái khoảng cách của bản ngã. Bản ngã của sự cống cao, bản ngã của lòng tự phụ, bản ngã của cái mặc cảm tự ti, bản ngã của những thành kiến, bản ngã của những cái mà chúng ta cho rằng là giữa mình và họ đó mãi mãi không thể nào gần với nhau được. Cho nên cái tiến trình lắng nghe người khác dưới góc độ vừa nêu có thể tháo gỡ được rất nhiều bế tắc. Cho nên nhà Phật dạy, nếu như mình chưa có thể hóa giải bằng cách là quán không có tác giả tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình, thì mình ít nhất là hãy lắng nghe những người khác đi. Cứ nghĩ rằng là cứ lời phê bình chỉ trích đó là một cái pháp âm vi diệu, hoặc là nó là những cái điều để đánh thức chúng ta về một cái cơ hội vấp phải sai lầm trong tương lai, hoặc là nó là một cái điều kiện để mình có thể đối chiếu, phản chiếu lại bản thân của mình, liệu rằng là mình có thể giữ được trạng thái thanh tịnh, trang nghiêm, đạo đức hướng thượng một cách lâu dài, từ lúc mà mình phát tâm Bồ Đề cho đến lúc mà mình nhắm mắt xua tay trên cuộc đời này hay không. Cho nên cái lời phê bình chỉ trích đó đó là chính là một cái điều lúc nào cũng nhắc nhở rằng đừng bao giờ vi phạm vào những điều đó. Nếu chúng ta quan sát và âm thanh theo cái thức vừa nêu, thì bỗng dưng chúng ta không bao giờ khởi lên một cái ý niệm sân hận, bực dọc, khó chịu với những người có một ý kiến khác với mình, với những người đã từng phát ra những âm thanh chọc gậy bánh xe, với những người tạo ra những cái lỗ gà, lỗ voi, lỗ chó ở trên cái con đường dấn thân của mình, với những người đã tạo ra những cái vầng mây đen vằn vũ ở trên bầu trời mà lẽ ra mình phải làm một tác nhân để hưởng được hạnh phúc. Cho nên nội chừng đó, cái sự lắng nghe không đó, nó đã tháo gỡ được rất nhiều sự bế tắc. Và do đó Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta một cái hạnh nguyện, đó là hạnh nguyện của sự cảm thông. Với sự cảm thông thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ không bao giờ còn có khinh huống, đổ lỗi, đổ phải. Chúng ta không còn quy trách nhiệm về một cái con người nào đó như là tác nhân chính. Chúng ta sẽ không còn cái tình trạng đó là cương điệu, giá trị của một bộ phận hay là một cá thể theo cái thức là thần tượng cá nhân. Tất cả cái sự thần tượng và tất cả sự đổ lỗi đó đều là hai cái phản ứng đối lập với nhau, làm cho cái ranh giới của bỉ và thử, ngã và nhân được thiết lập. Và lúc đó đó, chúng ta sống mà không bao giờ có thể thiết lập được cái sự truyền thông với những người rất là thân thương ở trong cuộc đời của mình. Mà nếu như sự cảm thông đó không được thiết lập đó, thì đời sống giữa vợ và chồng có thể ngủ chung nhau trên một cái giường, ăn chung cơm, rồi uống nước trong cùng một cái ly, đi cùng trên một cái đường phố, dìu đỡ dẫn dắt nhau như là bóng không đề hình, ấy thế mà tâm tư của người đó là hai thái cực hoàn toàn đối lập với nhau. Và nếu chúng ta bất hạnh rơi vào cái tình huống đó đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt hiện tại, và trong tương lai đó nó dẫn đến một sự bế tắc, và bế tắc này dẫn đến sự xung đột rất là lớn, đó là chúng ta phải chọn đến con đường ly thân. Từ từ đó kéo theo một cái phản ứng tệ hại hơn, đó là ly dị. Và tệ hơn nữa là có nhiều người sau khi xa nhau rồi đó, họ trở thành kẻ thù của nhau, nói xấu nhau, quy kết trách nhiệm cho nhau, đổ lỗi cho nhau. Và cuối cùng á, thay vì thương nhau, họ trở thành làm cho nhau không được an vui và hạnh phúc. Như vậy là cái hạnh lắng nghe và thiết lập sự truyền thông đó, là một trong những hạnh nguyện rất là lớn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Những hạnh nguyện đó không chỉ có Bồ Tát Quan Thế mới có, mà người vợ cũng có thể có. Mà người vợ đó có thể đóng một vai trò của tính cách thiết lập truyền thông lớn hơn là những người nam. Bởi vì cái tính cách cảm xúc của người nữ lớn, và cái lòng tha thứ lại có thể nhiều, hoặc là cái sự chịu đựng có thể rất là cao và sâu. Cho đó nó họ có thể lắng nghe người khác dễ dàng lắm, và họ có thể bỏ qua những lỗi lầm khi mà một người nào đó biết cách xin lỗi, hay là họ có thể làm vui họ trong một cái tình huống cần thiết nào. Như vậy là chúng ta với tư cách là nam hay là nữ, vợ hay là chồng, anh em, chị em, bà con, lối xóm, thậm chí là kẻ thù của nhau, vẫn có thể thiết lập được cái hạnh truyền thông thông qua sự cảm thông hiểu biết lẫn nhau. Và lúc đó đó, chúng ta đang là những con người thắp sáng hạnh nguyện Quan Thế Âm. Và cái nhu cầu của sự truyền thông đó rất là cần thiết ở trong cuộc sống. Nếu như sự truyền thông này được thiết lập đó, thì rõ ràng các bế tắc về ý thức hệ chính trị, hay là sự tranh chấp về giá trị vật chất thông qua những cái định hướng của kinh tế đó, sẽ được tháo gỡ đi rất là nhiều. Đó là người ta có thể có quyền có những quan điểm rất là độc lập, có những cái chủ nghĩa rất là khác biệt, có những con đường đi rất là cá thể, và có những cái cách suy nghĩ, ứng dụng, lời nói, việc làm, biểu đạt và cái cung cách riêng. Chúng ta có thể tôn trọng lẫn nhau những chuyện đó. Nhưng mà ở trong sự đa dạng này, con người vẫn có thể tạo ra được sự dung thông rất là lớn, nếu như chúng ta có được hạnh nguyện rất là tích cực của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghĩa là chúng ta đừng bao giờ tô bồi bản ngã của mình, buộc người khác phải nói cùng một ngôn ngữ như mình nói, buộc người kia phải cùng một cái nếp suy nghĩ như là mình, buộc họ phải có cách ứng xử như thế này và thế nọ. Nếu chúng ta có cách thức suy nghĩ đó đó, chúng ta biến người khác trở thành một cái bản sao, trở thành một cái bản nhân tính, trở thành một cái bản photocopy, và dĩ nhiên cái bản nhân tính đó đó, hay là bản photocopy đó, trở nên vô dụng. Bởi vì chỉ có một người là đủ rồi, cần gì phải có nhiều người. Mà bây giờ chúng ta có những cái phương tiện hỗ trợ của truyền thông, chẳng hạn như là TV, rồi radio, rồi internet, rồi email, rồi các phương tiện khác nữa. Nó có thể dân bản về cảm xúc, về lời nói, quan điểm, tư tưởng, cách thức sống của mình trong cuộc đời dễ lắm. Chúng ta đâu cần có những cái bản sao. Sở dĩ chúng ta đến với nhau đó, không phải vì chúng ta thấy người kia giống in hệt như mình, mà chúng ta thấy người đó có những điểm khác, và những điểm này rất là đẹp. Những điểm đó có thể có một cái chức năng, đó là bổ sung, hỗ trợ những gì mà mình chưa có. Do vì những sự khác nhau đó mà người ta cuốn hút với nhau, nam và nữ thu hút với nhau, còn nữ với nữ đó, nếu thu hút thì nó trở thành là tình yêu đồng tính luyến ái, hoặc là nam đối với nam thì nó cũng rơi vào trạng thái tương tự. Nó là một biến dạng của một cái tình cảm rất là phức tạp. Đó là thân thể đó thì tráng kiện như là người nam, mà tính cách không thay đổi đó thì khi tái sanh sẽ làm cho mình trở thành một cái người gọi là homosexual. Hoặc là có nhiều người là chán ngán cái đời sống của người nam và lại muốn có những cái tính cách của người nữ, ấy thế mà cái cá tính nó không thay đổi, cho nên trong quá trình tái sanh á, mình lại trở thành một cái con người là tính cách là người nam, ấy thế mà thân thể là một người nữ. Do đó nó gây rất nhiều sự trở ngại trong quan hệ và đối tác. Do đó là chúng ta cần phải thiết lập sự truyền thông thông qua cái cách thức chúng ta bào gọt, rồi polish, đánh bóng cái bản ngã, làm sao cho những cái góc cạnh của nó bị mòn đi hết, mòn đến độ chúng ta không rời thấy nó nữa, không đụng chạm đến nó nữa, không còn nghe được âm thanh của nó nữa, không còn nhìn thấy của nó dưới hình thức màu sắc như thế này thế kia. Thì lúc bấy giờ đó là sự truyền thông, cái hạnh truyền thông sẽ được thiết lập rất là dễ dàng ở trong cuộc đời này. Cho nên trong quan hệ vợ chồng hay là trong quan hệ đối tác đó, thì nhà Phật dạy chúng ta là hãy tôn trọng những điểm cá biệt như là một cơ hội để bổ sung cá tính lẫn nhau, hơn là chúng ta phải buộc người kia giống như mình. Và trong những cách thức buộc đó đó, cái bản ngã bị va chạm và cái quan hệ đó nó sẽ bị diễn ra theo một cách thế là một cái bị phủ trùm và một cái trùm lên trên. Dĩ nhiên trong cái thế phủ trùm và trùm lên trên đó đó, nó có một cái tác động gọi là nội kết phản khắc, dẫn đến sự đổ vỡ trong tương lai. Vấn đề đó là sớm hay là muộn mà thôi. Như vậy là khi học được hạnh truyền thông của Bồ Tát Quan Thế Âm thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ không còn có ngăn ngại bất cứ một cái gì về quan điểm, về ý thức hệ, về lý tưởng, về cái cách suy nghĩ, về cách thức hành động giữa chúng ta và những người khác. Cho nên quan niệm đó nó dạy chúng ta một cách thức gọi là dung thông vô ngại. Và lúc bấy giờ nếu chúng ta làm được đó thì chúng ta sẽ trở thành một cái tính cách được gọi là quán tự tại. Và tính cách đó rất là cần thiết đối với mọi người ở mọi nơi và mọi chốn. Hạnh nguyện thứ hai của Bồ Tát Quan Thế Âm đó là diệt trừ lòng sân hận. Ở trong Phẩm Phổ Môn có nêu lên hai câu: nếu như chúng ta tha thiết niệm trì danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm thì đứng trước cái cơn hỏa hoạn vào trong lửa ấy thế mà chúng ta vẫn không bị cháy. Và nếu thiết lập cái niềm tin đó đó vào trong cuộc sống thực tế, chúng ta nguyện cầu cho gia đình của mình, tài sản của mình thoát khỏi những cái nạn bị lửa, thì trong kinh nói rằng là chúng ta có thể làm được. Nếu chúng ta hiểu cái lời nói này đó dưới góc độ của nghĩa đen và chữ trắng thì dĩ nhiên chúng ta vẫn làm được thôi, là bởi vì cái công đức mà chúng ta gieo trồng với những cái phước lực rất là lớn, nhờ vào cái lòng xúc tác thông qua niềm tin Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta khởi lên một cái ao ước rằng là chúng ta sẽ thoát được cái cơn nguy hiểm ở trong nạn hỏa hoạn, thì các phước lực về tuổi thọ, về sức khỏe, về mạng sống mà mình đã gieo trồng trong quá khứ bỗng dưng nó sẽ được trổ ra trong một thời gian sớm hơn là nó có thể xuất hiện. Là giống như cách thức nếu như chúng ta là một cái người trồng mai rất là giỏi, cho nên biết rằng là năm nay mùa lạnh tới rất là muộn, cho nên mai có thể nở rất là trễ. Muốn giúp cho mai nở nhanh lắm thì chúng ta cần phải dùng những chất hóa học. Mà nếu không có tiền để mua hóa học đó thì quý vị có thể tưới tẩm những cái loại nước với một cái nhiệt độ từ 25 cho đến 30 độ C, có thể là nhẹ hơn cái đó chút xíu, vào trong gốc của cây gai, của cây mai, thì cây mai này sẽ được xúc tác, sẽ được kích thích, và do đó cái hoa nó sẽ nở sớm hơn thời gian chúng ta dự định. Như vậy là trong bản chất của cây mai đó, nó phải đủ năng lực và yếu tố để cho hoa mai nó có mặt. Thì lúc bấy giờ cái lời ước nguyện thông qua cái nỗ lực làm có phương pháp của chúng ta đó, mà giúp chúng ta đạt được một cái nguyện ước ở trong cuộc đời. Thì tương tự như vậy, nếu mình có gieo phước lực về tuổi thọ, về mạng sống, về sức khỏe, về sự an toàn, thì trong cơn hỏa hoạn mình niệm mới thoát khỏi. Còn bằng không vào lửa cháy như chơi, chúng ta có thể tan thành như tro bụi. Không tin quý vị cứ mỗi ngày niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi sau đó chúng ta cầu nguyện cho những con thiêu thân đừng có lao mình vào trong những bóng đèn. Ấy thế mà chúng vẫn lao. Khi mà chúng lao vào bóng đèn thì chúng vẫn bị đốt cháy hai cánh và chết. Và cái sự kiện nó diễn ra như là một cái sự thật. Nghĩa là khi cái phước lực của những loại chúng sanh như vừa điêu quá kém về tuổi thọ, về sức khỏe, về an toàn tính mạng, thì dầu cho biết bao nhiêu là ngàn người trên cuộc đời này nguyện cầu mong cho Bồ Tát gia hộ thì Bồ Tát cũng không thể nào gia hộ được. Cho nên trong cái khuynh hướng mà chúng ta lý giải về nghĩa đen chữ trắng đó, chúng ta có thể bị rơi vào cái quan niệm cương điệu lòng từ bi. Mà nếu chúng ta cương điệu lòng từ bi đó thì cái quy luật của nhân quả sẽ bị phá vỡ, Và lúc đó đó chúng ta có thể bị bất mãn, chúng ta có thể không còn hài lòng khi mà có lúc đó mình cầu thì được, có lúc mình cầu thì không. Cho nên mình vẫn hiểu rằng là về nghĩa đen đó, nó tạo thành một chất xúc tác nhờ niềm tin với Bồ Tát. Lòng nguyện đó được kích thích, được nuôi lớn, được tưới tẩm, được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó tạo ra một cái khuynh hướng của sự dấn thân hành động rất là mãnh liệt. Và nhờ cái sự dấn thân hành động đó, đó chúng ta gieo trồng những hạt giống tích cực mới. Và hạt giống này sẽ kích hoạt theo một cái chiều hướng là loại trừ những hạt giống tiêu cực mà mình đã gieo trồng trong quá khứ. Nhờ đó cơn tai biến trong quả quạng sẽ được vượt qua. Chứ còn cương điệu lòng từ bi, chúng ta sẽ bị bất mãn, là bởi vì đôi lúc chúng ta rất là mong cầu được an, ấy thế mà nhà mình vẫn bị đốt cháy. Nếu như nhà mình nằm kế cạnh một khu rừng, mà khu rừng này bị ảnh hưởng bởi cái mùa nắng rất là gắt. Nếu như chúng ta đã từng sinh sống ở cái vùng như là Houston hay là Florida thì chúng ta sẽ ý thức về cái nỗi sợ hãi thường trực của các nạn hỏa hoạn có thể xảy ra đối với mình. Dầu cho mình có để cái máy niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm 24/24 và tâm chúng ta lúc nào cũng niệm như thế đó liên tục không gián đoạn, chúng ta vẫn chưa chắc thoát khỏi nếu cái nghiệp phước báo và tuổi thọ của mình không có. Cho nên là chúng ta nên hiểu thêm một cái góc độ thứ hai, đó là nghĩa biểu tượng. Nghĩa biểu tượng đó, nó muốn lý giải nó đó thì chúng ta phải liên tưởng đến một cái đoạn bên sau của Phẩm Phổ Môn đó. Bồ Tát có nói như thế này là nếu như người nào có rất nhiều lòng sân hận thì hãy thành tâm niệm danh hiệu Quan Thế Âm, thì tất cả những lòng sân hận đó sẽ được tan biến theo mây khói, và lúc đó nỗi an vui sẽ có mặt trong cuộc đời, nghĩa là mình và người không còn bị bế tắc với nhau nữa. Đó. Khi đọc đến cái câu này thì chúng ta lại có được một cái chìa khóa giải mã cho cái nội dung biểu tượng mà được Ngài đã đặt ở cái đoạn bên trên. Đó là đừng lý giải ở nghĩa đen mà lý giải ở nghĩa triết lý. Dĩ nhiên là cái sự sân hận đó, nó có thể kích hoạt dưới góc độ là một cái sự suy nghĩ, tức là chúng ta bực tức, khó chịu, căm phẫn, hận thù, ganh tị, hay là ém ở bên trong não trạng tâm thức của mình. Đến độ thông qua cái cử chỉ ngoại giao có phương pháp và nghệ thuật, người khác không biết rằng mình đang buồn họ, đang giận họ, đang ghét họ, đang không thích họ. Thì tất cả những cái đó đó, Đức Phật nói là nếu chúng ta khéo giấu chừng nào đó, thì cái nỗi khổ niềm đau đó, nó đâm nhói chúng ta trong tim chừng đó. Nó giống như trạng thái mình đang nằm ngủ, mình căng cái mền ra phủ trùm từ đầu đến chân. Nhưng mà ở trong sự căn phòng này nó có một con dao, và sự căn phòng đó sẽ bị con dao này chọc thủng. Nghĩa là càng ém cái lòng sân hận với trạng thái là những thái độ ứng xử không hay là với người khác, thì càng biến mình trở thành nạn nhân. Có đôi lúc chúng ta nói rằng là tôi sẽ trả thù một người A, vì người A đã mang lại cái chết cho gia đình tôi, đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho những người thân tôi, đã cưỡng đoạt những hạnh phúc mà của tôi có. Quan niệm như vậy thì chúng ta đang thiết lập một con dao ở trong tâm. Con dao đó nó làm cho dòng cảm xúc của mình bị tổn thương, bị quạch ra rất là rộng, đến độ máu của hạnh phúc nó bị rỉ chảy cho đến lúc mà nó không còn một giọt nào để mà sống. Và do đó cái chết được kết liễu, được bắt đầu. Lúc đó chúng ta có thể là một con người sống với rất nhiều cái phương tiện sinh hoạt, ấy thế mà chúng ta vẫn được xem như là một người đã chết vậy. Bởi vì mình không còn một cái niềm hân hoan hạnh phúc tươi mát gì ở trong cuộc đời này nữa. Cái nỗi sân đó rất nguy hiểm. Dĩ nhiên là có những cái cách thức biểu đạt cái cách sân hận đó, chẳng hạn như mình giận người nào đó, mình đập bàn, xô ghế, quát tháo, giận dữ bằng cách là cái mắt mình trừng trừng, chân mai chân lông mai lông lông mi của mình sưng sọ lên, rồi máu dồn lên làm ửng đỏ, hay là có nhiều người giận quá xanh cả máu mặt, hoặc là họ run đến độ không thể nào nói được, nói một cách lẩm cẩm, và lúc đó chỉ còn muốn lao tới phía trước để xóa bỏ cái cơn giận tức này bằng cách là thanh toán người kia. Tất cả những cách thức biểu đạt lòng sân hận như vậy đó, Đức Phật nói là chúng ta đang phóng thích nó một cách không an toàn và thiếu phương pháp. Cho nên ứng xử theo cách thức vừa điêu rõ ràng giữa chúng ta và những người khác đó sẽ bị rất nhiều sự bế tắc và đổ vỡ. Một đứa sân si thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau, chỉ là mình không giải quyết được vấn đề. Vì đó chúng ta phải học theo hạnh Quan Thế Âm, đó là diệt sự sân hận bằng cách là chúng ta cô lập cái vùng sân hận đó lại. Nếu như mình chưa có đủ sức để hóa giải nó ngay cái giờ phút đó xuất hiện, cô lập nó bằng cách là chúng ta đừng bao giờ hồi ức về những nỗi khổ niềm đau tạo ra cái sân đối với mình ở trong quá khứ. Ở trong kinh Đức Phật nêu ra có rất nhiều tình huống mà lòng sân hận có thể xuất hiện với một sự hiềm khích rất là lớn và vi tế. Nó có thể bắt nguồn từ một cái thái độ nhận định cho rằng là người kia là kẻ thù đang hại trực tiếp tất cả sự lợi ích và hạnh phúc của bản thân mình. Hoặc là nó có thể diễn ra với một cách thức là nó liên hệ đến cái ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc của những người mà mình thương, mình quý mến, mình trân trọng hay là liên minh của mình. Hoặc là nó có thể diễn ra một cách thức liên hệ đến đố kỵ và lòng ghen tuông. Ví dụ như là mình thích rằng mình là sở hữu của một người thương nào đó, và chỉ có mình mới đủ tư cách để bảo bọc cho người này. Và bất cứ một người nào đụng chạm vào cái người thân thương đó đó thì đụng chạm vào bản ngã của mình. Cho nên ai thương người đó thì bỗng dưng mình cũng ghét người đó. Như vậy là lòng ghen tị tạo ra nỗi hiềm khích rất là lớn. Và tình huống thứ tư Đức Phật nói đó, đó là chúng ta thấy rằng người khác tạo ra những sự lợi ích, mang lại sự lợi lạc, hạnh phúc và thành công cho những người mà mình không thương, không thích. Như vậy là chúng ta muốn đẩy người, những người mà chúng ta không thích đó, vào trong một cái khuynh hướng sống mà chỉ có bốn vách tường của bản ngã: ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Chúng ta cố lập họ ở trong một cái vùng như vậy. Và nếu như ai đó đã từng có cái thức ứng xử, có những lỗi suy nghĩ như vừa nêu, thì rõ ràng nỗi khổ niềm đau và lòng hiềm khích bắt đầu có mặt. Cho nên giữa chúng ta và người khác luôn luôn trở thành những kẻ xa lạ với nhau. Chúng ta có thể sống chung với nhau, nhưng mà nó rơi vào tình huống là đồng sàng dị mộng. Cái quan niệm của mình hoàn toàn khác với người kia. Một người có thể trở thành nước, kẻ kia có trở thành lửa. Một người trở thành kim loại, kẻ kia trở thành mộc. Một người trở thành đất và người kia đó trở thành nước. Không bao giờ gặp nhau ở trong một cái điểm giao thoa hội tụ của tính cách. Chính vì thế mà quan hệ đó nó bị rất nhiều cái áp lực. Và những áp lực này nó làm cho cảm giác thoải mái trong con người bị tan biến bất cứ lúc nào. Cho nên hiểu được cái hạnh diệt sân của Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta phải cô lập cái dòng cảm xúc của hiềm khích đó vào ở trong quá khứ, cái là chuyện gì đã xảy ra rồi thì chúng ta đừng có hồi ức liên tưởng đến nữa. Bởi vì mỗi lần liên tưởng đó thì lòng sân hận chúng ta sẽ được hâm nóng lại, các hạt giống sân si đó sẽ được lớn mạnh, sẽ được phát triển, sẽ được sinh sôi nảy nở, và lúc đó nó tác động, nó kích thích, nó làm cho con người của mình nó không thể nào quên được hận thù. Có lẽ là chúng ta vẫn còn nhớ sự kiện Diệt Dương Câu Tiễn mang một cái nói mỗi mối hận rất là lớn đối với ông vua đã tạo ra sự nô lệ của ông. Và trong sự hận thù này đó thì ông ta buộc người vợ và những người thân của mình đó luôn luôn nhắc nhở về nỗi đau mà mình đang gặp phải. Chứ mỗi ngày trước khi ăn đó thì ông ta phải nếm vào trong cái gối mặt treo trước nhà đó, để cho cái cảm giác thật là đắng đến độ ông ta không còn ăn một chén cơm được ngon lành, uống một cái ly nước thật là đã khát. Để gì? Để nỗi hận thù lúc nào cũng được kích thích và nuôi lên. Và khi nấu cơm á thì ông ta yêu cầu vợ và người thân của mình á phải nấu cơm sống hay là cơm chay để ăn không có một cái khẩu vị cảm thấy ngon lành. Và ngủ á thì không bao giờ ngủ giường niệm hay là ngủ dưới chiếu, mà ngủ ở dưới những cái loại tre gai, để cho cái cảm giác nhức nhối, khó chịu, đau đớn đó nó chinh phục khắp cơ thể con người của ông. Ông ta đã nuôi cái nỗi hận thù đó suốt 10 năm như vậy để dưỡng binh, và cuối cùng ông ta đã mang lại cái thắng, đó là giành lại độc lập biên cương từ kẻ thù của mình. Dĩ nhiên là trong trạng thái của lòng sân đó, chúng ta tưởng chừng như là nó kết quả. Cái kết quả này nó mang lại một cái điều quyền ước mà mình cần phải có, đó là tính dân chủ và độc lập của một quốc gia. cái tự do đó, cái độc lập đó mang lại hạnh phúc cho bản thân mình và cho bá tánh. Nhưng mà chúng ta đã đặt cái nền tảng của lòng tự do, rồi của sự tự chủ quốc gia đó trên những cái bàn chông của cảm xúc hận thù, thì rõ ràng cái nỗi khổ niềm đau này sẽ không bao giờ tắt liệm được. Có nghĩa là chúng ta phải trả bằng một cái giá rất là đắt, đến độ chúng ta sẽ khó có thể quên được cái nỗi khổ niềm đau trong quá khứ. Và trong hiện tại, dù sống trong an vui hạnh phúc, mình vẫn không có cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng được. Cho nên nhà Phật dạy là chúng ta có thể tháo gỡ bằng cái phương pháp đối thoại. Chúng ta có thể tháo gỡ những sự xung đột bằng con đường thiết lập của hòa bình, tương thân, hỗ trợ lẫn nhau. Con đường đó có thể rất là lâu dài, con đường đó có thể rất là khó khăn, con đường đó khó có thể thành tựu. Ấy thế mà nhà Phật nói là nếu chúng ta gieo trồng hạt giống của từ bi, nếu chúng ta thiết lập những nhịp cầu của an vui và hạnh phúc đó, thì những cái hạt giống này nó sẽ tác động một cách rất là tích cực để chuyển hóa cái tận gốc rễ của tư duy sai lầm về cái việc mà biến nước khác trở thành một thuộc địa, về việc mà cưỡng bức lao động, lợi dụng sức lao động, rồi đẩy người khác vào trong một sự bế tắc của nỗi khổ và niềm đau. Cho nên nhà Phật dạy là con đường dài đó đó, mặc dầu có thể chậm, nhưng mà nó tạo ra sự thiết lập rất là an toàn, nghĩa là nó không tiếp tục gieo trồng những hạt giống của lận đận, thù oán, oan gia quán trái với nhau trong cuộc sống. Dĩ nhiên là chúng ta có thể dùng cưỡng lực của lòng sân để dập tắt một lòng sân. Chẳng hạn như nếu chúng ta là những người lớn mà không thích tiếng ồn, con cháu trong nhà của mình đang nô đùa, mình hét lên một tiếng: "Này tụi bay, hãy im đi, nếu không im á là tao sẽ phạt cho chúng mày biết tài." Thông qua lời dọa nạt đó, biểu tượng của lòng sân, dĩ nhiên là tất cả những âm thanh ồn ào của trẻ con ở trong ngôi nhà này sẽ tắt liệm liền. Nhưng mà cái sự bực tức, cái sự không đồng tình của những trẻ thơ đó đó, nó vẫn được nuôi lớn bên trong. Nếu khi mà nó được lớn lên rồi đó, và năm tháng ngày giờ cho phép nó được quyền phát biểu những cái suy nghĩ riêng của nó, nó có thể phản ứng kháng cự lại chúng ta, và nó có thể trở thành những con người rất là bất hiếu, trở thành những con người rất là cóc cằn, trở thành những con người rất là sẵn sàng đối kháng để tháo gỡ những gì tạo ra cái rào cản trước những gì mà mình rất là mong đợi và thích thú. Cho nên dùng cưỡng lực của lòng sân để triệt hạ lòng sân đó không phải là một giải pháp hôm qua. Chúng ta có thể thành công, chúng ta có thể dùng bạo lực quân sự của một quốc gia cường mạnh trong một cái liên minh rất là vững chãi để chúng ta dập tắt những sự khủng bố của những cái kẻ cuồng tính sai lầm trong cuộc đời. Điều đó có thể tạo ra sự chấn an rất là lớn trong cộng đồng. Nhưng mà nỗi sợ hãi đó vẫn còn xuất hiện và có mặt thường trực, là bởi vì những người khủng bố mà bị diệt tiêu bởi lòng hận thù đó đó, họ không thể nào hóa giải được cái bế tắc với chúng ta. Cho nên chết trong trạng thái này, khi tái sinh ra họ sẽ trở thành những kẻ khủng bố trong tương lai. Do đó cái khủng bố đó có thể được rút tỉa kinh nghiệm bởi những gì mà họ đã làm. Họ sẽ làm tinh vi hơn, họ sẽ làm khéo léo hơn, cái cường độ, cái phạm vi ảnh hưởng tiêu cực đó sẽ rộng rãi hơn nữa. Và do đó cuộc đời này sẽ diễn ra theo một cách thế là chiến trường: mạnh sẽ triệt hạ yếu, và lớn sẽ thắng đi kẻ yếu kém hơn mình. Và do đó cái cách thế như vậy đó đẩy cuộc đời này vào trong một cái thế trận, đó là loại trừ lẫn nhau. Khi có mặt trời thì mặt trăng không được có mặt, khi có ánh sáng thì không thể nào có bóng tối, và luôn luôn hai cái thế đối lập đó trở thành cái tư trường của lực hút của lòng sân. Và tất cả những con người, những cá tánh có lòng sân về tâm, có lòng sân về lời nói, có lòng sân về việc làm, có lòng sân về ý thức hệ đó, bỗng dưng bị trải quanh theo một cái quỹ đạo, và những quỹ đạo này thiết lập liên minh của nhau. Cho nên nhà Phật có dạy là chúng ta hãy cô lập cái vùng tư trường của lòng sân nếu chưa kịp thời gọi là chuyển hóa được nó, nghĩa là chúng ta cho nó chết vào trong quá khứ. Và trong hiện tại, khi chúng ta không liên tưởng đến nó, thì bỗng dưng là những cái lận đận, những cái bế tắc, những cái gút mắt giữa chúng ta và người đó, nó sẽ được tháo gỡ một cách rất là cơ hữu. Như vậy là Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta một chiêu thức tâm lý: diệt lòng sân bởi lòng từ bi. Và lòng từ bi đó đó, nó cần phải được thiết lập trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải là đợi đến lúc mà lòng sắp xuất hiện đó, chúng ta mới làm, mới hành trì, thì lúc đó đã quá muộn màng rồi. Phải nhớ một điều mà kinh điển nhà Phật thường nói là đừng bao giờ đợi đến tình trạng khô hóc cả cổ thì mới bắt đầu nỗ lực đào giếng. Chúng ta sẽ chết trước khi giếng có nước. Đừng bao giờ mơ tưởng những đàn gà con, và từ những đàn gà đó trở thành một chuồng gà con, một cái công ty gà con, một cái trung tâm để sản xuất vô số con gà lớn, mà hãy thiết lập những cái cách thức để có được những trứng gà có trọng, để có được cái điều kiện nhiệt độ thích hợp cho những trứng gà này trở thành một con gà con ở trong hiện tại. Như vậy là cái lòng từ bi đó phải được quán tưởng, phải được thiết lập liên tục hàng ngày. Mà trong kinh Đức Phật dạy đó, cứ mỗi khi chúng ta bắt đầu lên giường mà ngủ đó, thì chuyện của công xưởng hãy bỏ lại công xưởng, khóa lại. Chuyện của gia đình khóa lại trong gia đình. Chuyện làm ăn buôn bán vợ chồng con cái, bất cứ là chuyện gì chúng ta khóa lại tại chỗ. Và chúng ta chỉ còn hai chuyện đơn giản thôi là hơi thở và giấc ngủ. Chỉ như là muốn có được hơi thở và giấc ngủ ở an lành đó, thì nhà Phật dạy là chúng ta quán lòng từ bi. Lòng từ bi là một cái dưỡng chất hay là một năng lực mà biên cương bờ cõi của nó là không cùng tận. Chúng ta thiết lập bằng cách là chúng ta quán tâm, chúng ta đẩy cái hạt giống của lòng từ bi đó đó, nó truyền từ con người của mình sang những người thân, những người thương, những người có thể không hiểu mình, những người có thể giận dỗi mình, những người có thể thù hận mình. Rồi chúng ta truyền ra những người xa, những người sơ, rồi đến các loài động vật bằng cách là chúng ta không giết chúng một cách trực tiếp. Nếu chúng ta chưa có cơ hội ăn chay trường, chúng ta sẽ trở thành những người ăn chay trường nếu chúng ta hiểu được rằng là sức khỏe của con người đó nó liên hệ đến cái nghệ thuật ăn uống, cái cách thức lựa chọn các thực phẩm, chứ không phải là ăn mặn hay ăn chay. Và chúng ta truyền cái lòng từ bi đó qua cây cỏ, hoa lá và các loài không có tình thức. Và khi mà mình ngủ với một cái lòng quán sát, cái từ trường được tỏa ra theo một cái chiều kích gọi là ly tâm, từ một cái điểm trở thành một cái vòng tròn ngày càng lớn hơn, ngày càng lớn, lớn đến độ đó không còn biên dưới, biên giới và bờ cõi nữa, thì lúc đó đó cái lòng sân hận của con người bỗng dưng sẽ bị tắt lẹ. Hoặc là nếu như mình chưa quen với cách thức này đó, mình có thể lấy một cái câu mà những người tu sĩ thường học đó, đó là tăng hận bất quá nhật. Người xuất gia nếu có lỡ giận người nào đó, đừng bao giờ nuôi nó quá một đêm. Biết rằng là sự xuất hiện của cơn giận là một sai lầm, và nuôi dưỡng nó trong một ngày là biến mình trở thành nạn nhân của một bữa. Chúng ta không giả gì trung thành với nó, nuôi dưỡng nó theo cái thế chúng ta nuôi lông tay ảo, bởi vì nó là kẻ thù cảm xúc hạnh phúc của chúng ta. Nó sẽ trở thành một cái quả bom nguyên tử dập nát cả cái ngôi nhà hạnh phúc trong mối quan hệ thiết lập truyền thông với cuộc sống. Cho nên là đừng bao giờ nuôi nó quá một ngày, tức là sau đó rồi chúng ta phải bỏ nó cho nó chết, đến độ nó không còn một cái dưỡng chất nào và được chuyển hóa trọn vẹn. Và chỉ có lòng từ bi, cái phương pháp quán từ bi theo một cái cường lực, theo một cái tốc độ tăng dần đều, theo một cái quy trình mở rộng biên cương người bờ cõi, từ con người đến loài động vật, từ loài động vật cho đến cỏ cây hoa lá, trời mây non nước, thì lúc đó đó cái lòng sân hận ở trong con người của mình có đó vẫn có thể được xóa bỏ đi một cách rất là cơ hữu. Khi mình quan sát được lòng từ như vậy đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ trở về lại với hơi thở, hay là chúng ta đưa hơi thở vào trong lòng từ, chúng ta đưa lòng từ vào trong hơi thở, hai cái này nó quyện vào nhau, lúc đó đó giấc ngủ sẽ xuất hiện ra một cách rất là nhẹ nhàng và thư thái. Ai bệnh mất ngủ đừng bao giờ uống thuốc ngủ, vì uống thuốc ngủ đó nó có thể giúp chúng ta ngủ được trong thời gian tích tắc, rồi trong nhiều ngày liên tục, và về sau đó nếu chúng ta thiếu đi những chất này thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngủ được. Như vậy là chất xúc tác á, của thuốc thang đó, nó chỉ là tác dụng ở trên các cái phản ứng của não thôi, và đó nó không phải là giải pháp lâu dài. Lệ thuộc vào và mê tín vào thuốc như là một giải pháp của sức khỏe đó, đẩy chúng ta dẫn đến cái chết yểu thọ. Cho nên nhà Phật dạy là cứ gieo rất lòng từ trước khi đi ngủ, và trước khi xuất dậy đó chúng ta phải quán lòng từ, tức là cứ mỗi bước chân đi chúng ta đặt xuống giường đó, phải nghĩ rằng là ở dưới bàn chân của mình là có vô số các loài côn trùng mà mình không thể nhìn thấy được chúng bằng con mắt. rồi mỗi bước chân đi đó sẽ dẫm nát chúng ra thành từng mảnh vụn, và cái chết sẽ mang lại nỗi khổ, niềm đau, sân si của chúng ở trong tương lai. Cho nên tôi nguyện cầu tất cả những loài này đó đừng bao giờ kết quán thuộc với tôi. Tôi mong rằng các vị sau khi xả bỏ cái thân phận này, trở thành những con người trong tương lai, hưởng được cái an lạc hạnh phúc của một con người có ý thức, có một con người có tự do lựa chọn về đạo đức, có một con người biết thưởng thức về những giá trị của nhân bản, của hạnh phúc, của nhân quyền, vân 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 vân. Cho nên là quan sát trước khi ngủ và thực tập sau khi ngủ về lòng từ đó, làm chúng ta có thể tháo gỡ được tất cả những quán tính của lòng sân hận trong quá khứ. Và do đó làm được điều này thì dĩ nhiên chúng ta đang gieo trồng một hạt giống của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta đang trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong nhận thức của mình. Chúng ta đang để cho hạnh nguyện Quan Thế Âm tỏa sáng ra vùng từ trường, mà khi mình có dịp tiếp xúc và thân cận gần gũi với người khác đó, chúng ta gây một cái tác động ảnh hưởng rất là tích cực cho họ. Và dĩ nhiên cái hạnh nguyện đó là một hạnh nguyện không thể nào mà chúng ta thiếu được ở trong cuộc sống này. Có nhiều người bị bản ngã chi phối, có thể có một quan niệm bất cần. Họ có thể nói rằng, họ có thể suy nghĩ rằng là tôi không cần đến sự hỗ trợ của ai. Tôi có thể sống đơn độc trong cuộc đời này, tôi vẫn có thể tìm được những giá trị của hạnh phúc, bởi vì tôi có sự nghiệp, tôi có đồng lương, tôi có gia tài, tôi có của cải, tôi có đầy đủ các giác quan, và do đó tôi không cần đến tất cả những sự hỗ trợ. Và khi quan niệm như thế đó thì sự cấp cần đó nó được tiềm tàng dưới dạng thức của một sự sân hận vì thế. Và lòng sân hận này đó là một cái cản lực, nó là một cái rào cản làm cho lòng từ bi của chúng ta đó bị giới hạn ở trong con người của mình. Và lúc đó nó lòng từ bi đó có thể bị phủ trùm và cái cảm xúc nó sẽ thay thế hoạt động. Chính vì thế mà chúng ta cảm thấy là thương chính mình nhiều hơn, rồi thương những người thân, rồi thương những người thương, thương những người khác giới tính, thương những người bạn. Ấy thế mà chúng ta không thể nào có được một tình thương tương tự đối với những người không thân với chúng ta. Thì như vậy chúng ta vẫn chưa có thiết lập được lòng từ bi của hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm. Hằng ngày chúng ta vẫn thường lắng nghe những tin tức xấu thông qua các đài radio, thông qua các cái truyền hình. Ấy thế mà chúng ta đâu có nhỏ nước mắt đâu. Khi biết được một cái tin chẳng hạn như là cơn sóng thần Nam Á, Đông Nam Á vào 26 tháng 12 2005 đó, đã cướp đi mạng sống của trên 175.000 người, phần lớn là những người trẻ em và phụ nữ. Chúng ta có thể vẫn vững dưng, chúng ta vẫn đi làm, chúng ta vẫn hưởng thụ, chúng ta vẫn hạnh phúc. Hoặc là chúng ta nghe những cái tình trạng như là hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ đó bị sụp đổ cách đây vài năm đó. Vào ngày 11 tháng 9 2001 đó, chúng ta vẫn thấy bình thường đó. Hoặc là chúng ta nghe những cái nạn động đất hay là hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh tật, chết chóc diễn ra quanh mình ở trên thế giới này. Mỗi ngày như vậy không dưới 1-2 ngàn người. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thiết lập được cái tình đồng loại với những con người đó. Hoặc là chúng ta vẫn biết rằng mỗi một ngày như vậy đó, có vô số những cái loài gia súc bị giết để làm thịt cho con người. Chúng ta vẫn không thấy động tâm. Hoặc là cái ngày mà Thanksgiving, biết bao nhiêu con gà Tây, con turkey đã bị người ta giết thịt để tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn các thần linh. Chúng ta vẫn chưa có gieo trồng được một hạt giống cầu nguyện cho chúng thoát khỏi cái kiếp và thân phận bất hạnh này. Như vậy là lòng từ bi chúng ta vẫn chưa được thiết lập. Nghĩa là chúng ta vẫn sống ở trên dòng cảm xúc của mừng, giận, thương yêu, ghét và muốn thôi. Cái gì thuận thì chúng ta đồng tình, cái nào không thuận thì chúng ta loại trừ, đẩy ra bên ngoài. Cho nên sống trên cảm xúc như vậy đó, chúng ta đã làm cho bản ngã của mình được tô lớn. Và do đó giữa bạn và thù luôn luôn có một cái khoảng cách, có một cái ranh giới rất là rạch ròi. Và hai cái này khó có thể dung hòa được nhau được lắm. Cho nên nhà Phật dạy là khi quán lòng từ bi và hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì lúc bấy giờ chúng ta luôn luôn liên tưởng đến nỗi khổ niềm đau của người khác. Chúng ta tìm cách để tháo gỡ được cái bất hạnh của cuộc đời. Ví dụ như là mình nhìn thấy một người vừa bị tai nạn giao thông Và theo cái luật lệ của Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây đó, chúng ta cũng không nên tiếp xúc vào người đó, bởi vì có thể bị du oan giáo họa. Chúng ta cần phải dừng lại một phút, nhập từ bi quán, cầu cho hương linh này được siêu sanh thoát hóa. Sau đó chúng ta dùng một cái điện thoại di động, nếu không có thì đến những cái bút điện thoại ở trên đường phố đó, chúng ta gọi xe cấp cứu đến để cho người này được trở về bệnh viện, hoặc là thân nhân của họ có thể nhận được xác của họ một cách sớm hơn. Như vậy là chúng ta đang thiết lập được những cái hạt giống của tình thương. Và lúc khi chúng ta làm cái công tác đó đó, thì chúng ta phải nghĩ rằng là đây là con người có sự sống, và mạng sống đó là có một giá trị rất là quý. Chúng ta đừng quan niệm rằng người này là người nam hay là người nữ, người thân hay là người kẻ thù, người dễ thương hay là đáng ghét, người da trắng hay là da đen, mà chỉ nghĩ rằng đây là một con người đang cần đến sự giúp đỡ, đang cần đến sự hộ niệm về lòng từ bi của chúng ta. Cho nên thiết lập được cái hạt giống từ bi đỏ đó trong lúc mà chúng ta tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau hàng ngày hàng giờ, và chúng ta gieo trồng trong lúc mà chúng ta chuẩn bị lên giường ngủ và sau khi thức dậy, thì rõ ràng á, cái vùng từ trường của từ bi sẽ tỏa ra khắp cả từng thớ thịt, từng làn da, từng tế bào, từng cảm xúc của chúng ta. Cho nên là Bồ Tát Quan Tham luôn luôn có mặt ở bên cạnh con người của mình, ở trong dòng tư duy của mình, ở trong ý thức của mình, ở trong cái nhận thức và hành động ứng xử của mình. Và được như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ mang lại an lạc hạnh phúc cho bản thân trước nhất, và cho những người thân và những người thương kế tiếp. Hôm nay chúng tôi chia sẻ phần đầu tiên của hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm, dựa vào tinh thần của kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Phổ Môn Quan Thế Âm, như là hai bản kinh quan trọng nói về sự dấn thân độ sanh của vị Bồ Tát lòng từ bi này. Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày và chia sẻ một số hạnh nguyện còn lại của vị Bồ Tát, và rất là mong quý vị sẽ tiếp tục có mặt tại chính điện của chùa Phật Tổ và lắng nghe online.